không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 23 tháng 1 năm 2016. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ con chào chú, hôm nay chú khỏe không?
Tuần nào tôi cũng khỏe hết thưa cô, tạ ơn trời Phật. Chúng ta đang vào những ngày tháng tuần lễ cuối cùng của năm... năm âm lịch cô ạ.
Dạ vâng.
Đặc biệt là ngày hôm nay bên ngoài lạnh lắm. Ở Hoa Kỳ tuần này, cuối tuần này, có nhiều tiểu bang vùng Tây Bắc đang dùng phủ sóng của chương trình Từ Cánh Đồng Mây đi vào vùng phủ tuyết thưa cô. Một cơn bão tuyết có thể là cơn bão tuyết lớn nhất của thế kỷ. Cô và tôi, chúng ta biết rằng thay đổi thời tiết hay điều gì cũng vậy, không có nghĩa là sẽ đương nhiên tốt hơn. Sự thay đổi của thiên nhiên sinh vật trên hành tinh trái đất này, như tôi vừa nói, ngay cả con người như tôi và cô cũng như vậy thôi, không phải thay đổi là tốt hơn đâu. Ta nghĩ đến chuyện xưa cách đây hình như đâu mấy trăm ngàn hay một triệu năm, những con khủng long rất là to, không thay đổi thích hợp với môi trường của cuộc sống nên đã bị tiêu diệt trên trái đất này. Nhìn lại phía bên kia biển, một con khủng long cũng có thể là nó kinh khủng đi. Con khủng long cộng sản tại Việt Nam đang cố thay đổi, đang cố lột cái áo của mình. Có không? Có hay không? Nhưng không phù hợp với lòng dân, không phù hợp với môi trường sống của con cháu lạc hồng, rồi cũng sẽ bị tiêu diệt, bị diệt chủng. Điều suy nghĩ của tôi có đúng hay không sẽ được một người nguyên là giám đốc trường đảng tại tỉnh Lạng Sơn giải thích và tâm tình về điều này. Từ thành phố Dallas phía bên này biển, chúng tôi xin gửi lời chào đến nhà giáo Vi Đức Hồi. Tôi nghe được tôi ạ.
Tôi nghe được anh, vâng.
Hiện tại nhà giáo đang ở Lạng Sơn hay đang ở đâu?
Anh, vâng, thưa anh, tôi đang ở Lạng Sơn, đang ở, ở nhà. Vâng, nhà tôi ở Lạng Sơn, cách bia Trung Quốc 100 km, vâng.
Bên kia đất, bên kia núi là nhà, bên này biển là vâng. Nhà cả. Cách 100 km, vâng. Gần lắm, gần lắm.
Vâng.
Thời tiết
vâng.
Lạng Sơn thế nào, chắc lạnh lắm phải không ạ?
Vâng ạ, thời tiết nay là khoảng 11 độ C hiện nay, 11 độ C lạnh lắm anh ạ, vâng. Vâng, đây là một cái đợt rách, đợt là lạnh, rét kéo dài, có lẽ là kéo dài đủ một tuần thế này, vâng, thông báo như vậy, vâng.
Bên Hoa Kỳ chúng tôi vừa mới giới thiệu ở phía miền Tây Bắc của Hoa Kỳ, trong những ngày cuối tuần này sẽ có một cơn bão tuyết, người ta bảo có thể là lớn và mạnh nhất của thế kỷ. Do đó chúng tôi chia sẻ cái lạnh với ông. Và ngay bên ngoài chúng tôi bây giờ cũng đang có có 4 độ C thôi, 3-4 độ C thôi.
Vâng.
Nó có một thời gian dài, tôi không nói chuyện với nhà giáo Vi Đức Hội. Hôm qua tôi được rất là vui được nói chuyện với cả hai nhà giáo, giáo ông và giáo bà. Tình hình Vi Đức Hội và vợ Hoàng Thị Thươi có gì lạ không? Có gì lạ trong những ngày mà tôi không liệt, không liên lạc với anh không?
Vâng, vẫn công việc thì vẫn bình thường anh ạ. Vâng, sức khỏe bình thường, mọi công việc tiếp xúc với bên ngoài xã hội thì nói chung là vẫn là bình thường, không có gì đặc biệt đâu anh. Vâng.
Nhà giáo đặc biệt hơn một người bạn rất là thân mến của ông với của tôi. Tôi được biết là ông Trung tá Trần Anh Kim và luật sư Nguyễn Văn Đài đang bị giam ở phòng B14 gì đó ở Hà Nội, có đúng không? Sao không thả cho người ta về ăn Tết đi?
Vâng. Anh Trần Anh Kim và Nguyễn Văn Đài hiện nay đang bị tạm giam ở trại B14, một trại trực thuộc của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam và quản lý. Vâng, tôi được biết cái việc đó. Vâng, và tất nhiên là không có điều kiện để đi thăm hỏi, gặp mặt các anh đấy, nhưng mà tôi chỉ nghe những thông tin như vậy thôi và chia sẻ với những người thân của các anh ấy về vấn đề đó. Chúng tôi không thể nào mà đi thăm gặp các anh ấy đó được trong cái tình hình hiện nay. Vâng, nhà cầm quyền cộng sản là cấm nghiêm ngặt cái vấn đề đó. Vâng, thưa anh.
Qua chương trình từ cánh đồng mây, nhà giáo và tôi đang gửi lời thăm đến gia đình nhà luật sư Nguyễn Văn Đài, gia đình Trung tá Trần Anh Kim. Nếu họ là những người tốt với dân, tại sao không mời hai vị này về về ăn Tết đi? Và có một điều khốn nạn nữa là hôm qua tôi ngoài tôi nói chuyện với nhà giáo trước khi chúng ta có chương trình ngày hôm nay, tôi có điện thoại hỏi thăm với luật sư Hà Huy Sơn. Luật sư Hà Huy Sơn báo cho tôi biết là thưa anh, người ta không cho một người nào vào thăm, ngay cả chị Khánh vợ của anh Đài hay bà Thơm vợ của Trung tá Trần Anh Kim. Tại sao có điều khốn nạn như vậy? Nếu người ta có làm có điều gì tội thì đưa ra xử đi. Nếu người ta có tham nhũng thì đưa ra xử đi. Những người như Vinasin đưa ra xử đi, giam đi như Kiên Đầu Bạc đi. Nhưng mà thôi, nhà giáo Vi Đức Hồi đã có một lần nói cái mất mát lớn nhất của con người chính là mất đi quyền làm người. Kẻ có tội lớn nhất là kẻ tước đoạt đi quyền con người. Kẻ đáng thương nhất là kẻ chưa hiểu biết về quyền con người. Kẻ đáng trách nhất là kẻ quên đi quyền con người. Kẻ hèn hạ nhất là kẻ cam chịu mất quyền con người. Tôi, Vi Đức Hồi, là kẻ đáng trách và cũng có lúc trở thành kẻ hèn hạ. Ông viết như vậy, tôi thấy ông không hèn hạ đâu, ông không để mất quyền con người. Có những người, có những đứa nó đang để mất quyền con người ngay bây giờ tại Đại hội 12. Cái điều tâm tình của tôi như vậy có đúng hay không?
Dạ vâng, 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 đúng như vậy. Có những con người thì hiện nay là cũng đang mất cái quyền con người, quyền làm người. Nhưng mà thực tế thì tưởng chừng như là mình có quyền làm người, nhưng thực tế mình đã mất, đã bị tước đoạt. Thế nhưng mà họ vẫn là hiển nhiên là có vẻ như là mình không có gì xảy ra và có vẻ rất là vui vẻ, hài lòng với những cái việc mà Cộng sản Việt Nam tước đoạt cái quyền đó anh.
Thưa thầy giáo Vi Đức Hồi, trên cuộc đời này chúng ta đều có cái sự thăng bằng để sống thưa ông. Ở bên Hoa Kỳ chúng tôi lấy cái tính để mà chấn cái động. Lấy cái động để mà chấn cái tính. Tôi nói ngược mất rồi. Động có nghĩa là bên này chúng tôi biểu tình phây phả vui vẻ, lên xuống đường ra đàng hô hào, muốn hô gì cũng được, muốn nói gì cũng được. Cái động đó chúng tôi lấy cái tính, cái an toàn của xứ Hoa Kỳ này. Ở nơi ông ở, người ta lấy cái lấy cái tính mà chống cái động, bóp cổ, đưa vào nhà tù như Trung tá Trần Anh Kim, luật sư Nguyễn Văn Đài, để chấn tất cả mọi người. Ông đã từng là một đảng viên Đảng Cộng sản, ông đã từng là đảng giám đốc trường đảng. Người ta đã dùng tới khoảng chừng 3 triệu người công an để kiềm chế 90 triệu người Việt Nam, hay hơn 3 triệu người công an, dân phòng, dư luận viên nhiều nữa. Cái điều suy nghĩ của tôi 3 triệu người công an có đúng không, để kiềm chế và để giữ chế độ có đúng hay không, thưa nhà giáo Vi Đức Hồi?
Dạ vâng, cái con số đó thì được tôi được biết đã lâu, mà ngay cả hiện nay thì có lẽ cái con số đó đã được tăng cường và tăng cường thêm, thưa anh. Vâng.
Sau những ngày tháng tù, ông tôi không biết ông ra tù được bao nhiêu lâu rồi. Tôi thấy ông về tôi không nhớ đến ông nhiều nữa. Phần nào cũng được đi lại. Ông ở tù nhà tù lớn. Từ ngày ra tù mùa xuân ra tù đến bây giờ được mấy mùa xuân rồi, thưa nhà giáo Vi Đức Hồi?
Vâng, tôi ra tù năm tháng 4, ngày 12 tháng 4 năm 1910 năm 14. Thế như vậy là được hơn năm trời mà tôi ra tù, mà hiện nay thì tôi vẫn bị ở một cái nhà tù nó lớn hơn, tức là có nghĩa rằng là tôi không thể đi ra khỏi địa phương, dù nếu mà ra khỏi một cái địa bàn thị trấn nho nhỏ của tôi như thế này thì tôi có ra khỏi thị trấn thì tôi cũng phải là xin phép, thì họ yêu cầu như vậy. Tuy nhiên là tôi cũng thôi cứ thực hiện cái việc là vượt rào của mình cứ làm, mình cứ đi. Ví dụ như tôi về thăm quê thường xuyên, thăm bạn bè tôi, vượt qua thị trấn thì cái đó là tôi vẫn thường xuyên làm. Như vậy là tôi vẫn bị giam lỏng trong một cái khung nó lớn hơn, bởi phạm vi nó lớn hơn. Một cái người ta thường nói là một cái tà nhà tù nó rộng hơn, lớn hơn so với cái nhà tù mà chúng tôi bị giam cầm ở một cái khoảng không gian rất là chật hẹp. Vâng.
Thưa giáo, nhà giáo Vi Đức Hồi, nói đến chuyện ông ra khỏi nhà tù được một năm, hơn một năm. Và ông đã ở trong cái nhà tù lớn năm nay, ông cũng đã năm mươi mấy, gần 60 tuổi rồi.
Vâng.
Chúng tôi ngày hôm qua nhưng mà lâu rồi ông ạ. Tính từ năm 1975 đến bây giờ, đối với cá nhân tôi cũng nhiều người Việt Nam đã phải bỏ xứ ra đi từ năm 1975 đi ông. Có thể nói lúc đó là chúng tôi là kẻ chiến bại ông ạ.
Vâng.
nhưng mà có đánh đâu mà bại ông.
Vâng.
Nó trói giặc cánh khỉ, nó trói hai tay quân đội Việt Nam Cộng Hòa lại đằng sau lưng. Thế thì chúng tôi đánh đấm thế chó nào được. Nhưng mà cứ nói chúng tôi không đánh được, chúng tôi bại đi. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Bây giờ người ta chào mời ngụy về, người ta ra đón rước Mỹ sang. Có nghĩa là người Việt Nam chúng ta đang chiến thắng chứ.
Vâng.
Tại sao lại phải sợ thằng Tàu? Đảng vẫn Quang Vinh nói là đánh thắng Mỹ, thắng Pháp, ta sẽ xây lại chế độ này đẹp 100.000 lần hơn như trước. Cái điều đó có làm cho ông nức lòng ngày xưa và có làm cho ông tủi hổ ngày hôm nay không, thưa nhà giáo Vi Đức Hồi?
Vâng, đúng là ngày hôm nay thì những người dân Việt Nam cảm thấy nó tủi nhục và hổ thẹn, bởi vì một cái dân tộc Việt Nam là một cái dân tộc được mệnh danh là một dân tộc thông minh, tháo vát, cần cù, lao động. Thế nhưng mà một cái đất nước Việt Nam hiện nay ngày càng tụt hậu, chứ không thể nói rằng như lãnh đạo Cộng sản Việt Nam hiện nay nói chúng ta bắt đầu có nguy cơ tụt hậu, nhưng mà không, tôi nghĩ rằng không phải là nguy cơ nữa rồi mà đã tụt hậu, mà nguy cơ lại tụt hậu ngày càng xa, càng trầm trọng, thì cái đó là cái tủi nhục của cái người Việt Nam hiện nay. Vâng. Năm 75 sau khi giải phóng thì có một cái điều đất nước thì được giải phóng rồi, lẽ ra dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam phải được hồ hởi, phấn khởi. Thế nhưng mà khi mà đất nước giải phóng thì những người mà được giải phóng đó lại phải tìm cách phải đi tìm những cái nơi đất xứ quê người để mà kiếm sống. Đó là một cái cuộc chiến tranh, một cái cuộc giải phóng rất là đặc biệt. Và tôi nhớ rằng là ngay cả không ở đâu mà ngay ở quê tôi thôi, có thời đó tôi biết rằng là có một cái thời đó cũng cái cỡ lứa tuổi như tôi này, cái thời kỳ mà sau khi giải phóng ấy, thì sau vài năm thì sống dưới một cái chế độ nhờ cộng sản thì thấy khó chịu, chắc là cuộc sống không ổn định thì họ rủ nhau để vượt biên. Thì sau đó thì hai anh cùng nhau vượt biên, một anh thì đến cái chuẩn bị đến biên giới của một cái nước khác thì lập tức anh ấy lại nghĩ nghĩ đến chuyện gia đình, sau đó anh quay lại anh không đi nữa. Thế là anh này về thì lập tức được đón và tôn vinh như là một anh hùng, bởi vì đây là một con người yêu nước, một thanh niên yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu đảng, trung thành với đảng, được tung hô như một người anh hùng. Và người đó đi thì đương nhiên là đi thì được là mệnh danh được là con người phản bội, con người là phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân, bỏ ra đi. Nhưng mà một cái thời gian sau 10 năm thì người thanh niên đó trở lại, thì người ta lại lập tức người ta lại đón chào như là một lãnh tụ, bởi vì anh đó là trở thành một Việt kiều yêu nước. Thế rồi anh ấy, bởi vì anh ấy có một cái nguồn kinh phí nó không nhỏ, không lớn nhưng mà cũng không hề nhỏ, để mà đóng góp cho địa phương để xây dựng một cái trường tiểu học của một cái địa phương đó, thì lập tức là cộng sản được vinh danh đó là một Việt kiều yêu nước. Thế hóa ra là như vậy, là cho nên cái việc ấy là việc là diễn ra bình thường ở Việt Nam, đất nước Việt Nam. Có thể hôm nay anh là kẻ thù nhưng ngày mai anh trở thành người yêu nước. Cho nên những cái việc mà những cái chuyến đi mà như anh mà đi ra nước ngoài hiện nay thì cộng sản Việt Nam cứ cho rằng là đây là một bộ phận của con người Việt Nam mà không bao giờ thiếu được, mà cũng là kêu gọi mọi người chung tay góp sức xây dựng đất nước và kêu gọi trở về với quê hương để đóng góp cùng với chung sức chung tay xây dựng đất nước. Như vậy là đương nhiên là nó hoàn toàn khác nhau. Thì đây là một cái việc mà tôi nghĩ rằng là đất nước Việt Nam là như vậy. Có thể hôm nay anh là người ta cho rằng anh phản bội tổ quốc, việc không yêu nước, thế nhưng ngày mai có khi nó lại cái đã là việc khác rồi. Đấy, tình hình nó như thế anh ạ. Vâng, một cái câu chuyện mà hiện nay là tôi nhớ mãi ở gần sát với quê tôi, và đấy là những người bạn mà cùng cỡ lứa tuổi, trang lứa như tôi thôi, thì không ai khác cả. Vâng.
Yêu nước và yêu những người cầm quyền là hai việc khác nhau, thưa nhà giáo Vi Đức Hồi.
Vâng.
Có bao giờ ông nghe thấy 4-5 triệu người Việt Nam chúng tôi ở ngoài Việt Nam nói là không yêu nước đâu? Có bao
vâng,
giờ
ngày
đâu?
Xưa, à. Ngày xưa người ta cho rằng là các anh là những người là trốn tránh cái tổ quốc đất nước này, là những người không yêu nước đấy, ngày xưa đấy. Nhưng bây giờ thì đương nhiên là được gọi là những người Việt kiều yêu nước rồi. Vâng, đấy, nó khác ở chỗ đấy thôi anh ạ. Vâng.
Nhà giáo gần biên giới Trung Quốc, nhà giáo có thể chạy trốn đám Trung Quốc như chạy trốn thú rừng là đúng. Cả ngay bây giờ cũng như vậy nữa. Nhưng với chúng tôi, tại sao chúng tôi lại phải chạy những người giải phóng chúng tôi?
Vâng, chạy trốn như trốn thú rừng. Đấy là một cái đặc biệt. Vâng.
Tôi nói cho nhà giáo nghe, trong lịch sử của nhân loại, có hai cuộc di cư lớn nhất. Đó là cuộc di cư của người Do Thái và cuộc di cư của người Việt Nam. Nói về nhân số, người Do Thái không bao nhiêu, giỏi, cầm đầu đấy, một phần nào cầm đầu nền kinh tế Hoa Kỳ và cầm đầu thế giới về mọi điều kỹ thuật. Người Việt Nam chúng tôi chỉ có một số người ở Hoa Kỳ này thôi, triệu người không, tôi không biết nữa, khoảng đó. Nếu mà chúng tôi đẻ Hoa Kỳ này, sinh ra tại Hoa Kỳ này từ năm 1940 mấy cho tới bây giờ, chắc chắn đã có một người Việt Nam làm Tổng thống rồi.
Vâng.
Có một ông da đen làm Tổng thống được cơ mà.
Vâng.
Nhà giáo hỏi tất cả những người thân mến đã đến Hoa Kỳ này đi, những người chúng tôi đã tiếp trong tình nghĩa anh em đến Hoa Kỳ này đi. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang A, đại tá Phạm Đình Trọng, nhà thơ Bùi Minh Quốc, Tiêu Giao Bảo Cự đều ngả nón khâm phục người Việt Nam tại Hoa Kỳ này. Cái điều đó không có gì quan trọng đâu. Cái điều quan trọng mà ông nói ấy, mà tôi vẫn nghe, tôi xúc động lắm, mà nó nhói tim tôi đấy. Là ngày hôm qua đấy, ông đã có lúc người ta tôn vinh ông là dùng cái chữ anh hùng cho nó oai đi, giám đốc trường đảng cơ mà.
Vâng.
Tôi nhìn lúc đó đánh ông, nó đấu tố ông, đấu tố. Tôi đang nói là chữ tố cáo không đúng đâu, tôi quên đi cái chữ đấu tố. Nó đấu tố ông, nó đánh ông. Thế đau xót lắm ông ạ. Ông còn nhớ lại những cái kỷ niệm đó không? Tôi nhắc lại vào mùa xuân, ông còn nhớ lại không?
Vâng, nhớ. Tôi nhớ là năm 2008 là họ tổ chức đúng là mình một cái cuộc đấu tố thôi. Bởi vì cả một cái khu phố này, tất cả đều khoảng độ 300 người dân ở đó dưới sự lãnh đạo của đảng trực tiếp là tiến hành là đấu tố. Họ đọc cho tôi, họ đọc và đứng lên đọc một cái bản cáo trạng, như là một bản cáo trạng về tội danh của tôi, là quá trình hoạt động rồi tiếp xúc về liên lạc với những người nước ngoài, rồi những người phản động ở trong nước, thế sau đó để đi lại với lợi ích của đảng, của nhân dân, phản bội tổ quốc, phản bội lợi ích của dân tộc. Cho nên là người ta làm cái việc đó như là mấy cuộc đấu tố. Mà những người như tôi thì đều phải kinh qua những cái việc đấu tố như thế. Thí dụ như là Nguyễn Văn Đài, rồi là những một số những người khác đều phải cộng sản đều phải tổ chức có một cái cuộc đấu tố như vậy. Vâng. Vậy đấy là cái thực tế anh. Vâng.
Có một cái điều ông làm tôi quý ông lắm. Tôi cũng quý Hoàng Thị Tươi, vợ của ông lắm. Đằng sau người đàn ông đi tù, có cô giáo Hoàng Thị Tươi lo thăm nuôi. Ông nói dõng dạc trước mặt đảng là tôi là người tự trọng, luôn luôn tôn trọng sự thật, căm ghét giả dối và lừa gạt. Ông nói cái đó là người nó ghét ông là đúng rồi. Bác nói láo mãi sẽ có lúc nó tin. Ông vừa mới nói cái câu đến nguy cơ mất đi. Nguy cơ mất đi là mất cái gì? Chúng ta mất cái gì? Có nguy cơ, nước chúng ta có nguy cơ sẽ mất đi. Nếu chúng ta có nguy cơ mất đi, mất nước đi là mất cái gì thưa nhà giáo Vi Đức Hội? Có phải là mất được gì bây giờ?
Vâng. Cái nguy cơ của khi mất đi đây là một cái nguy cơ, thực ra là mất cái lòng tự trọng của mình, về mà mất cái bản chất của người Việt Nam. Vì bản chất người Việt Nam cần cù, thông minh, rồi là nhân ái, rồi là thật thà. Thế nhưng mà đến một cái dưới một cái chế độ xã hội chủ nghĩa thì nó rèn luyện cho con người là giả dối, rồi là nói sai, nói sai sự thật, bịa đặt, vu khống, rồi là đấy là cái cách cái bản chất của họ. Đi vào trường đảng ấy, tôi nói với anh ấy là đi vào trường đảng học ấy, thì người ta cho rằng thứ nhất là phải cái học thuyết chủ nghĩa Mác Lênin, người ta khẳng định là đây là một học thuyết đỉnh cao nhất của trí tuệ loài người. Ngày xưa, tức là con người của chúng ta từ trước tới nay, từ khi sinh ra con người mà trưởng thành con người thì chưa có một cái khoa học nào mà nghiên cứu đến đỉnh cao như bây giờ. Đấy là việc thứ nhất là người ta là cho là như vậy. Cho nên là anh nào mà đi vào trường đảng ra thì sẽ được là phong chức, rồi là được giao cái nhiệm vụ quan trọng làm trị vì thiên hạ, trị vì đất nước, lãnh đạo nhân dân. Bởi vì con người đấy đã trải qua một cái trường gọi là đỉnh cao trí tuệ. Thế đấy là một cái nếu như mà theo cái đà này thì tôi nghĩ rằng con người Việt Nam sẽ mất cái bản chất thực tế, cái nguồn gốc của mình đi. Vâng, thưa anh.
Nếu chúng ta mất bản chất và mất nguồn gốc của mình đi, thì có phải đó là cái điều của Đại hội Thành đô 2020 này người ta đang nhắc đến? Và cái điều thứ hai nữa, điều suy nghĩ của tôi nữa là tôi nghĩ là họ chuẩn bị lâu cho cái Đại hội 12 này rồi thưa ông. Hình như là cứ 5 năm hay 6 năm một lần họ tổ chức đại hội một lần. Cách đây mấy năm họ đã bắt hết tất cả những người bắt, trong đó bắt có giáo sư Vi Đức Hội, bắt nhiều người lắm.
Vâng.
Cho đến ngày hôm nay để họ chuẩn bị cái Đại hội 12, họ bắt bao nhiêu năm, 3 năm, 4 năm trước rồi. Và ông nói cái nguy cơ mất đi đấy, nguy cơ mất đi tức là chúng ta mất cái gì? Có thể chúng ta mất nước không? Chúng ta sẽ mình nói cho nó vui thôi, làm sao mất nước được. có nhiều nhà suy nghĩ ở Việt Nam tôi liên lạc với nói là không bao giờ thằng Tàu nó dám đánh Việt Nam đâu. Có chủ quan quá không? Có chủ quan quá không?
Vâng. Tôi nghĩ là cái bất cứ đến một cái đại hội nào thì sẽ nhà cầm quyền cộng sản sẽ ra tay một cái đợt đàn áp rồi chấn áp những người yêu nước. Cái đại hội trước thì tôi và chuẩn bị đại đến đại hội bởi vì tháng 1 đại hội thì đến tháng 10 là nó bắt tôi, cộng sản bắt tôi và anh cũng đi à Vũ cùng một đợt, rồi là Nguyễn Tiến Trung rồi là những cái đợt ấy, và bây giờ thì họ cũng bắt là Trần Anh Kim rồi là anh Nguyễn Văn Đại rồi là cô Thu Hà rồi là nhiều những người khác. Đấy là cái kịch bản họ vẫn cứ lặp đi lặp lại cái việc đó. Đấy là cái tôi nghĩ rằng cái bản chất của cái cộng sản này vẫn vẫn như vậy thôi, không có gì khác cả. Vâng,
có một cái điều tôi chưa nhắc đến cái chuyện bầu cử của họ làm gì, tôi vẫn nói là kệ bà chúng nó chúng nó đảng chúng nó bầu với nhau, nhưng mà mình phải nhắc đến là vì nó bầu với nhau xong rồi nó ngồi trên đầu mình. Nó bầu với nhau xong nó ngồi trên đầu mình. Nhưng mà có một cái điều tôi nhắc với nhà giáo tối hôm qua, đó là cái giàn khoan HG981 gì đó, nó lù lù nó kéo vào lần nữa cách đây mấy ngày thôi, có làm cho ông suy nghĩ điều gì hay không, có làm cho ông nhìn thấy cái áp lực của thằng Tàu nó bên cạnh hay không?
Vâng, tức là cái giàn khoan 981 ấy thì đây là lần thứ hai mà chuẩn bị đại hội đảng thì Trung Quốc lại tiếp tục là lấn vào. Mà Việt Nam thì hiện nay thì tôi theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng thì người phát ngôn của Bộ Ngoại giao lên án cái việc đó, cũng có những cái lên tiếng để phản đối cái việc đó. Thì còn ngoài ra về các kênh thông tin khác của cộng sản thì tôi thấy là không chắc là họ bận tập trung vào đại hội gì đó hay sao, nhưng mà không có một cái kênh thông tin, không có một cái cơ quan chức năng nào lên án phản bác về vấn đề Trung Quốc. Thì đấy là một cái điều mà dư luận rất là lo ngại, và rất là lo ngại hiện nay đối với Trung Quốc là như vậy. Thì có những người chúng tôi nghĩ rằng là người ta cho rằng là người Trung Quốc không bao giờ đánh Việt Nam. Thì đây là một cái cách mà tôi nghĩ là họ nói cũng có lý. Bởi vì làm sao mà phải đánh? Bây giờ họ đã thâu tóm được tất cả những đất nước Việt Nam rồi. Bộ máy lãnh đạo cầm quyền của cộng sản hiện nay đã phụ thuộc vào họ rồi, thì không có cớ nào làm sao mà Trung Quốc phải nổ súng phải đưa quân ra xâm lược Việt Nam, mà trong khi đó hiện nay Trung Quốc đã thâu tóm được Việt Nam rồi, thì làm sao mà họ phải ra tay để mà đánh mà nổ súng để mà chiến tranh với Việt Nam nữa, không có cái việc đó đâu. Cho nên là dư luận thì người ta nghĩ theo một cái vế đó. Cho nên lúc đấy ý anh nói ấy, thì tôi muốn giải thích lại cái chỗ mà dư luận hiện nay người ta cho rằng là Trung Quốc không bao giờ cần phải đánh Việt Nam, mà Trung Quốc hiện nay đã thôn tính được Việt Nam, đã hoàn toàn phụ thuộc, Việt Nam đã hoàn toàn phụ thuộc vào Trung Quốc. Đấy là cái cách người ta giải thích theo kiểu đó anh ạ. Vâng.
Thực tế là vậy. Tôi chưa thấy đảng ta thiên tài sáng suốt ở chỗ nào mà chính hiện nay đảng đang là trở ngại, lực cản cho sự phát triển. Đó là cái định hướng xã hội chủ nghĩa và tăng cường sự lãnh đạo của đảng. Ông có tha thiết hơn là ông, tức là Vi Đức Hồi, có tha thiết hơn là chỉ mong đảng hãy tha cho dân lành, hãy để yên cho họ làm ăn, đừng lên mặt nữa. Dân chịu khổ đau với đảng lâu lắm rồi. Ông đã sống ở trong Việt Nam 50 mấy gần 60 năm rồi, ông biết về đảng mà ông phải than phiền như vậy mà. Ông đã biết cách đây năm 1979 nó cũng sang nó dạy cho Việt Nam một bài học cơ mà. Buồn đó. Ông than vãn đảng. Tha cho dân đi. Nhưng mà liệu thằng Tàu nó có tha không?
Vâng. Tôi những người Việt Nam, những người dân Việt Nam ấy, bây giờ lại nghĩ rằng không có mong chờ gì mà cũng không thể cầu xin gì ở những người Cộng sản Việt Nam sẽ thương dân, quay trở lại với dân, vì lợi ích của dân, vì lợi ích của đất nước này. Cũng không bao giờ đặt hy vọng như thế nữa. Mà những người Việt Nam bây giờ phải nghĩ làm thế nào để mà thay đổi cái chế độ này, thay đổi Cộng sản, phải nói thẳng như thế, chứ không đặt niềm tin hy vọng rồi là những người Cộng sản này sẽ về quay lại với dân, người thương dân, thương dân tộc này, đặt lợi ích của dân tộc này lên trên lợi ích của Đảng và lợi ích của mình, lợi ích của nhóm Cộng sản. Thì này, cái này không bao giờ có đâu. Cho nên là người dân của Việt Nam hiện nay đã suy nghĩ khác, không bao giờ cầu mong mà cũng hy vọng ở cái việc đó. Mà bây giờ phải nghĩ là cái việc phải thay đổi cái chế độ này. Đấy là cái đó là lời tuyên bố dứt khoát trong dư luận quần chúng nhân dân hiện nay đối với Việt Nam là như vậy, thưa anh.
Chúng ta có nhiều cái điều để thực hiện cái điều đó đấy.
Vâng.
Phần đầu tôi có thưa với nhà giáo là chúng tôi được mời chào trở về mà. Tôi có thưa với người nhà giáo là người ta quỳ đón Mỹ đến mà. Nói về cái hiệp thương TPP, ông Tô Hải ông nói là TPTE.
Vâng.
Nhà giáo có biết gì về cái hiệp thương này không? TPP này không?
Vâng. Tôi thì không biết nhiều lắm. Nhưng mà đây là một cái tổ chức thương mại ở các nước khu vực Thái Bình Dương. Để mà một cái tổ chức thương mại và đi vào cái chỗ này. Thì Việt Nam đã hội nhập rồi. Thì sẽ có nhiều cái thuận lợi cho Việt Nam. Thì trong khi đó thì Mỹ cũng đặt ra một số những cái điều kiện. Thí dụ như là công đoàn độc lập phải được hình thành, phải được thành lập ở Việt Nam. Nhưng mà những dư luận là những người trong nước ấy thì nghĩ rằng vào cái tổ chức hiệp ước cái thương mại xuyên Thái Bình Dương này thì có lẽ là những người Cộng sản Việt Nam cũng không có gì mà thay đổi, không có gì thay đổi. Tôi lấy thí dụ như là một cái điều hiện nay người ta quan tâm nhất là những vấn đề công đoàn độc lập, thì chắc chắn Việt Nam sẽ có những cái sách lược, có những cái sách lược, có những cái thao, có mưu mô để mà lừa bịp mà dư luận, mà lừa bịp của Mỹ và các nước khác. Đấy là một cái thực tế. Mà chứ trong trường hợp vừa rồi để bắt anh Đài thì đây là một cái thước đo. Tôi nghĩ rằng đây là một cái hiện tượng để mà thăm dò dư luận, để mà coi thường dư luận, để xem dư luận phản ứng như thế nào, Mỹ phản ứng như thế nào. Đây là một cái bước leo thang, một cái bước leo thang của những người Cộng sản. Thì tôi nghĩ vậy. Cho nên vào cái tổ chức này thì những người dân Việt Nam cũng chẳng mong gì, cũng chẳng hy vọng gì đâu. Cũng chẳng hy vọng gì rồi sẽ có những cái thay đổi đột biến, đặc biệt là sau đại hội 12 này. Có những người cho rằng sau đại hội 12 này sẽ có những cái thay đổi. Nhưng mà tôi không bao giờ tôi nghĩ như thế. Không bao giờ trông chờ vào cái sự thay đổi, cái sự chuyển hóa của cái đảng Cộng sản này. Mặc dù có phe nào thắng, người ta cho rằng là phe Tân Dũng, rồi phe Phú Trọng, đây là những cái dư luận bên ngoài người ta nói như vậy. Dù có phe nào thắng, phe nào thua thì đều là như vậy thôi, chứ không có gì là thay đổi cả. Thì tôi dư luận hiện nay là nghĩ như vậy, thưa anh.
Đi gần về những cái điều ông nói, thứ nhất là ông biết nhiều đấy, ông ở trong nước nhưng mà ông biết nhiều về TPP đấy. Điều thứ hai, ông cứ nhắc đến là phe nào nó thắng cũng vậy. Tôi hỏi về cái tổ chức của nó thôi. Ông cũng đã từng đi bầu trong đảng rồi. Nghe đâu có 1.500 thành viên hay là đảng viên gì đấy đến nó bầu. Bầu cái gì? Đến nó giơ tay chấp nhận những cái điều mà Bộ Chính trị nó đã làm rồi. Hay là đến đó có mấy thằng chính trị nó ngồi trên đó rồi, thích thằng nào bầu cho thằng đó. Cái điều suy nghĩ của tôi, cái điều nào đúng thưa nhà giáo Vi Đức Hồi?
Dạ vâng. Chưa hết thì ta phải khẳng định này. Cái Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11 này thì nó đã quyết định là nó sắp xếp các chức danh nhân sự hết rồi. Để ra đại hội cũng chỉ là một hình thức để mà mang tính chất là bỏ phiếu rồi là mang tính chất công bố với thiên hạ thôi, chứ còn gì không quyết định được vấn đề gì đấy. Thì hiện nay là những cái chức danh chủ chốt thì người ta cũng đã là thông tin ra bên ngoài hết rồi. Thế rồi thậm chí là ai làm tổng bí thư rồi cũng là cụ thể rõ ràng rồi, cho nên cái đại hội nó là một cái hình thức mang tính chất là công bố, mang cái tính chất hình thức công bố với bản dân thiên hạ thôi, chứ còn không quyết định được vấn đề gì. Mà cái quyết định là cái Bộ Chính trị hiện nay người ta đã làm cái công tác nhân sự từ lâu rồi, chức danh nào ai làm cái gì thì người ta đã bố trí làm từ lâu rồi đấy. Thì là như vậy đấy, tinh thần này là như vậy. Tôi mong là tôi không hy vọng gì ở cái đại hội này, mà cũng có những người cho rằng là cái đại hội này sẽ có nhiều những cái chuyển đổi biến đổi, nhưng mà không có đâu, phái nào thắng thì cũng vậy thôi, cũng đều là như vậy thôi, không có gì khác cả. Và xin thưa anh, vâng, tôi nghĩ như vậy.
Nếu tôi hỏi nhà giáo Vi Đức Hồi, con người Vi Đức Hồi, có cái điều gì thương mến nhất trong cuộc đời ông? Có cái điều gì ông ghét nhất trong cuộc đời ông? Ông nói cho tôi nghe được không?
Vâng. Vâng. Tôi đáng thương nhất là những con người mà biết và tức là một những con người mà đang bị tước cái quyền làm người của mình mà không biết gì, vẫn cứ vui lòng, vẫn cứ cặm cụi để mà cho rằng cái việc ấy là chuyện bình thường. Tôi nghĩ rằng đây là cái đáng thương là vì thế, là vì những cái quyền làm người của mình bị đang người khác tước đoạt, thế nhưng mà chúng ta cũng cam lòng cam chịu và cho rằng là cái chuyện là bình thường. Căm ghét nhất cái của tôi ấy là cái quyền những kẻ dùng quyền chức của mình để tước đoạt quyền làm người của người khác. Đó là những cái căm ghét của tôi nhất. Và tôi xin nói rằng đây là cái căm ghét muôn thuở của tôi, không bao giờ tôi ngồi ngoài. Xin thưa anh, vâng.
Nếu tôi hỏi nếu là không có đấy, nhưng mà cứ hỏi thôi. Nếu tôi hỏi nhà giáo còn sống được một ngày nữa, nhà giáo sẽ làm cái gì? Nhà giáo sẽ làm cái gì?
Tôi nếu mà tôi còn sống một ngày thì tôi có phải tiếp tục làm cho con dân của tôi và những người bạn của tôi và mà những người dân của tôi hiểu được là quyền của làm người của chúng ta như thế. Đấy, đấy. Cái con người ta, cái thiêng liêng nhất, cái quý trọng nhất, cái cao cả nhất là đó là quyền làm người, mà chúng ta phải đấu tranh, phải bảo vệ, phải giành lấy cái quyền đó. Thì và chúng tôi cho mọi người và cũng thông tin cho mọi người rằng kẻ nào đã thẳng tay tước đoạt cái quyền làm người của mình thì để tôi luôn luôn muốn ước vọng, và tôi đã làm, đang làm và sẽ làm những cái việc đó. Và tuy là cái sức của tôi thì làm có hạn, làm không được nhiều, tôi rất là thấy là ân hận cái chỗ đó, làm không được nhiều, nhưng mà tôi cũng đã làm hết sức mình, làm hết sức mình. Vì vậy cho nên là có những cái thời gian tôi phải đi vào ngục tù của dưới chế độ cộng sản, nhưng mà tôi vẫn tuyên bố là những cái việc đó, tôi ra tù và bất cứ có một cơ hội nào tôi vẫn tuyên truyền cho dân của tôi, những người bạn của tôi, những người đồng nghiệp của tôi, nhiều cho dân tộc của tôi hiểu được cái việc đó. Thưa anh,
một ngày 24 tiếng nhà giáo suy nghĩ nhiều lắm đấy. Thái độ của nhà giáo Vi Đức Hồi, tinh thần của nhà giáo Vi Đức Hồi, tầng văn hóa của Vi Đức Hồi đã và đang là một ngọn nến một trong những ngọn hải đăng của nền dân chủ ở Việt Nam. Chúng ta vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây rất là lẹ. Tôi nhân dịp cuối năm tôi dành lại cho nhà giáo một đôi phút nữa để có những lời tâm tình với ngay cả những người đang ngồi trong phòng họp đại hội 12 để tâm tình với tất cả những người Việt Nam quý mến ông trên toàn cầu. Tôi xin mời nhà giáo Vi Đức Hồi.
Vâng, đối với những người hiện nay đang ngồi đại hội, dự đại hội 12 thì đó là những người mà Cộng sản này được đánh giá và bầu chọn là những con người trung thành, những con người trung thành nhất đối với Đảng. Trên 4 triệu đảng viên thì họ tuyển chọn được mà bầu chọn được những người đó, và hiện nay có 1.500 đảng viên. Có một cái điều là tôi thấy là trong một cái kỳ đại hội như vậy thì trên Facebook hiện nay người ta chụp ai rồi chụp được ảnh những người đại biểu là ngủ say, thậm chí ngủ rất là thoải mái vô tư. Như vậy là trong đó là có những con người vô trách nhiệm mà trước một cái tình hình đại hội của đất nước như thế mà người ta cũng thể hiện là vô trách nhiệm. Vô trách nhiệm ở đây chắc là nếu vô trách nhiệm ở đây thì có nhiều cái ý, hoặc là vô trách nhiệm với dân thì cũng được, hay hoặc là vô trách nhiệm với đất nước thì cũng được. Nhưng mà đây thể hiện là cái vô trách nhiệm với cái sự bàn bạc, với cái nội dung của đại hội. Người ta không nghĩ đến, người ta không cần phải suy nghĩ đến, người ta không cần phải đặt vấn đề, phải suy tư gì cả. Bởi vì người ta cho rằng mọi việc đã có sắp xếp hết rồi, ta cứ ngủ thoải mái đi. Thì anh thấy rằng là nhiều trên Facebook hiện nay chụp rất là nhiều hình ảnh nhiều đại biểu là ngủ say một cách vô tư ở trong một cái đại hội. Tôi cho là cái đó là cái mà tôi thấy một cái thực tế, một cái đại hội đang diễn ra như vậy. Mà tôi không đặt niềm tin và tôi cũng không gửi gắm gì ở những cái người dự đại hội này, bởi vì người ta không làm được cái gì hết, không làm gì được cho đất nước này. Dù có những người hy vọng rằng là hy vọng ở đại hội này sẽ có những cái tiếng nói để mà cởi mở dân chủ rồi là làm xoay chuyển tình hình đất nước, nhưng mà tôi xin lỗi, tôi dám xin lỗi rằng là 1.500 đại biểu này không giải quyết được một cái gì cho đất nước này. Cho nên là tôi không có một cái lời nào là khuyên họ. Tôi nói như vậy. Mà tôi chỉ nào nhắn nhủ với những người dân của tôi, những người ngoài, những người đang sống trong dưới chế độ xã hội chủ nghĩa này, của cái cộng sản này cầm quyền, thì chúng ta hãy thức tỉnh và nhìn thấy rằng đất nước đã tụt hậu, đang tụt hậu, lấn sâu, chứ không phải là có nguy cơ tụt hậu nữa. Mà chắc chắn rằng cái chế độ này sẽ không thể nào còn kéo dài được nữa, bởi vì họ phải là hội nhập, họ phải đi vào ký hợp tác với đa phương rồi là song phương để mà mong rằng các nước khác để hà hơi tiếp sức, chứ còn cái thu nhập quốc nội để trang trải thì trả lương cho đội ngũ công nhân viên chức rồi bộ đội rồi là lực lượng công an rồi là bây giờ thêm cái dư luận viên nữa thì chắc chắn mà trong thực tế là không đủ sức để trả. Như vậy cho nên là người ta chỉ cần là mở rộng với các nước khác để mà kéo dài. Mà đặc biệt là Việt Nam hiện nay là cái mục tiêu là đi vay, đi viện, xin viện trợ để mà các nước khác hà hơi tiếp xúc để mà sống. Chứ còn thực lực, cái năng lực sản xuất của Việt Nam hiện nay so với các nước khác đã là thua cuộc. Hiện nay thua cả Campuchia, thậm chí có những vấn đề thua cả Lào. Và dân của tôi hiện nay là cứ sang cả Trung Quốc để làm thuê, rồi sang Lào để làm thuê, sang Campuchia để làm thuê. Thế chứ không phải đơn giản. Một cái đất nước như thế này có lẽ là không thể tồn tại được bao lâu. Dù có mỹ miều, dù có cách nói mị dân đến mức độ nào, nhưng mà đây là một cái thực tế hiện nay là nợ công là kịch trần. Đấy, nợ đất nước mà hàng mỗi một năm theo như cái số liệu mà tôi được biết thì mỗi một năm phải trả đến là rất là nhiều, mà cái thu nhập ấy hiện nay của quốc nội thì cũng không thể đủ để trả nợ. Mà hiện nay thì đất nước Việt Nam đang là khó khăn trong cái việc mà bây giờ họ chỉ mong thế nào để đấy vay thôi. Vay thì xin thưa rằng vay thì bây giờ là người ta ca ngợi rằng là đã được các cái nước khác viện trợ để cho vay Việt Nam để mà hơi tiết sức cho cái cuộc sống của Việt Nam, của cái cộng sản Việt Nam này thôi. Còn đất nước thì vay nhiều cũng thế thôi, cũng nghèo. Bởi vì cái thế hệ sau phải trả nợ, nợ không cả gốc cả lãi. Thế rồi là khi vay này ấy thì thất thoát, tham ô, lãng phí, thất thoát một cái tài sản, thất thoát đến từ ít nhất theo cái số liệu công bố của Việt Nam ấy là từ 25-30%. Như vậy là khoảng 30% là rơi vào túi cá nhân của các quan chức cộng sản hiện nay để làm giàu. Chứ đất nước này chỉ được 75% thôi, như vậy là rất là khó khăn. Tôi nghĩ rằng là như vậy.
Thưa cháu, tôi
không có ý kiến gì khác, nhưng mà tôi chỉ xin chia sẻ như vậy thôi.
Dạ, thưa nhà giáo Vi Đức Hồi, ông biết ông đã học và tôi cũng đã học thời thực dân phong kiến, nước ta đầy rẫy những áp bức bất công. Ông sống tại đất nước khi có chủ nghĩa cộng sản về thì hận thù giai cấp, bạo lực cách mạng gây ra bao nhiêu tang thương, chết chóc cho bao nhiêu triệu người dân Việt Nam, thưa nhà giáo Vi Đức Hồi. Những cái điều tâm tình của ông mới nói đây, hay trong 45 phút qua, ông và tôi suy nghĩ là trời nào dung, đất nào chứa những con người đang làm những điều tội ác như vậy tại Đại hội Đảng 12. Mùa đông chưa qua, Lạng Sơn, thành phố Lạng Sơn, nơi ông đang ở, đã khuya rồi. Đêm nay tại Lạng Sơn, đêm trăng 14 đấy, gần rằm, trăng tròn, gần tròn. Nhà giáo đã biết, nhà giáo vừa với tâm tình có những biến chuyển, có những sự việc lục xúc tranh công. Nhưng có điều chắc chắn tôi với ông cùng suy nghĩ với nhau qua chương trình hôm nay là trên cánh đồng mây trăng vẫn sáng, dưới cánh đồng mây ngợm với người. Dưới cánh đồng mây ngợm với người. Xuân đang đến, mùa xuân, mùa của yêu thương. Trao người hơi ấm, tâm dường vui hơn. Dẫu rằng lắm lúc cô đơn, trời thương ban xuống ngàn ơn dư đầy. Năm mới sẽ chữa lành, sẽ tẩy sạch những vết thương cũ. Thưa nhà giáo Vi Đức Hồi, hòa cùng khúc nhạc đón xuân mới xuân Việt Nam, và để ủng hộ tinh thần những nhà đấu tranh dân chủ trong nước, một buổi dạ tiệc và văn nghệ gây quỹ cây mùa xuân dân chủ năm 2016 sẽ được nhóm Kết Nghĩa Dân Chủ và chương trình Từ Cánh Đồng Mây tổ chức vào lúc 6 giờ chiều ngày 30 tháng 1 năm 2016 tại nhà hàng Quốc Hương, địa chỉ 3112 North Jupiter Road, Garland, Texas 75040, với sự hiện diện đặc biệt của dân biểu Hưu Bưu Võ sẽ trình bày về tình hình đất nước và họa xâm năng Trung Quốc, cũng như vai trò của người Việt tại hải ngoại. Chúng tôi xin kính mời quý vị đồng hương tham dự và ủng hộ cho chương trình này. Mọi chi tiết xin liên lạc với bác sĩ Nguyễn Văn Hào, điện thoại 214-577-9131, hay anh Lê Thành Có, 972-408-5043, 972-5408-5043. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi gửi lời cảm ơn đến nhà giáo Vi Đức Hồi, cũng như người vợ thân mến của ông, cô giáo Hoàng Thị Tươi, đã thức khuya với ông để nói chuyện với chương trình Từ Cánh Đồng Mây trong những buổi ngày cuối năm. Và đặc biệt là ngay lúc bây giờ, trong lúc Đại hội Đảng 12, ông đã nói lên tâm tình của ông. Chúng tôi cầu chúc ông mọi sự an lành và có một mùa xuân năm mới thật là tốt đẹp với ông và bà. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, Anh Hoàng Vũ Nhanh Việt Hải, hệ thống YouTube của nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Nhân dịp năm mới xin được gửi lời chúc cầu tài chúc phúc lộc đến quanh năm với quý vị. Xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Xin chào tạm biệt nhà giáo Vi Đức Hồi. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà giáo Vi Đức Hồi. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên, Golden, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mình, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Golden. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Đừng lại mùa vui.